Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10 từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy Đức Giêsu và một làng kia có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa thầy, em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay." Chúa đáp: "Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." Quý vị và các bạn thân mến, nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Đây là giới răn quan trọng nhất. Đây là một mệnh lệnh đòi hỏi ta phải lắng nghe cho rõ. Nhờ đó ta thực thi việc yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn. Chúng ta tự hỏi, không biết chúng ta có thực sự nghe và làm như thế không? Bởi dường như trong thực tế, ta thường để tâm hồn, trí khôn và sức lực của ta cho người thân và công việc nhiều hơn. Chúng ta lắng nghe những gì liên quan đến công việc và người thân của mình nhiều hơn. Thiên Chúa chỉ được dành cho những giờ cuối cùng trong ngày với thân xác mệt mỏi rã rời. Chắc gì ta đã nghe được tiếng của Ngài. Trong câu chuyện chị em Marta và Maria với hai con người đại diện cho hai nửa của sự quan tâm. Marta thì bận bịu lo việc phục vụ, Maria thì chỉ ngồi bên chân Chúa. Tuy nhiên Chúa Giêsu đã khẳng định chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Chuyện cần thiết duy nhất đó là ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Tất nhiên ở đây Chúa không bác bỏ chuyện phục vụ thường ngày, nhưng Ngài muốn nói đến mức độ ưu tiên của việc lắng nghe lời Chúa. Khi bước chân vào cuộc đời, ta thường nghe được hai tiếng nói của thế gian và tiếng nói của Thiên Chúa. Hai tiếng nói này kéo ta vào hai chiều hướng khác nhau, đối nghịch nhau, và cũng mang đến những kết quả khác nhau. Nếu ta đặt sự ưu tiên cho việc lắng nghe tiếng Chúa nói, thì ta sẽ tìm thấy được con đường hạnh phúc và bình an. Còn nếu chúng ta đặt sự ưu tiên cho tiếng gọi của thế gian, thì giống như được cả thế gian mà mất linh hồn thì nào ích lợi gì. Tấm gương sáng chói của Thánh Augustino cho chúng ta một bức tranh hết sức rõ nét của hai tiếng gọi. Nửa đời trước của Thánh Nhân là một cuộc chạy theo tiếng gọi của thế gian với biết bao thú vui, trụy lạc, khiến cho mẹ của Ngài phải trăm bề khổ cực, khóc hết nước mắt. Nhưng nửa đời sau của Thánh Nhân lại là cuộc bơi ngược dòng hết sức ngoạn mục khi nghe theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Cuộc bơi ngược dòng này đã mang đến cho Thánh Nhân và mẹ của Ngài niềm vui dạt dào, hạnh phúc khôn nguôi. Cuộc bơi ngược dòng này còn đem lại cho giáo hội một tài sản vô cùng quý giá. Đó là một vị thánh giám mục tiến sĩ lừng danh mà học thuyết của Ngài còn mãi vang dội cho đến muôn đời sau. Có lẽ mỗi ngày sống của chúng ta cũng phải liên tục đối diện với hai tiếng gọi này và phải thẳng thắn nhìn nhận rằng đó là một thách đố lớn đối với chúng ta. Vì không phải lúc nào chúng ta cũng nghe được hoặc chọn lựa để nghe theo tiếng Chúa nói. Tiếng Chúa đôi khi khó nghe lắm hoặc khó lọt lỗ tai lắm. Nào là phải khiêm nhường, nào là phải phục vụ người khác. Trong khi đó, tiếng thế gian thì xem ra có vẻ dễ lọt tai hơn nhiều. Bởi ai cũng thích được ngồi để người khác phục vụ mình. Ai cũng thích mình nổi nang hơn mọi người khác. Đó là một thách đố lớn và gian nan dành cho từng người chúng ta hôm nay. Lạy Chúa, xin Ngài luôn gọi chúng con mỗi ngày, để chúng con thoát ra khỏi những cám dỗ của tiếng gọi thế gian. Xin cho chúng con nghị lực để chúng con có thể lắng nghe và đón nhận tiếng của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Amen.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn tràn chứa. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con mong được con đáp lại. Ngài trên đường dài mở khuôn tương lai, chân mệt nhoài thầm giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Ôi con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng. Ngài đã chiến, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say bến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con mong được con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mở khuôn tương lai, chân mệt nhoài thầm giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Ôi con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng. Ngài đã chiến thắng con mù lòa, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa dịu êm